Quốc Vinh kính chào quý vị. Việt Nam tuần qua có gì đáng chú ý? Một công ty y khoa ở Mỹ đồng ý nộp phạt cho chính phủ Hoa Kỳ khoảng 55 triệu Mỹ Kim để giải quyết các cáo buộc hối lộ quan chức tại ba nước, trong đó có Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của đảng tấn công cá nhân các đảng viên lão thành đã ký thơ ngỏ kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội. Việt Nam tăng cường nỗ lực văn hóa vận nhắm vào Việt Kiều ở hải ngoại. Nhưng trước hết là các cáo giác liên quan đến một công ty Mỹ được cho đã đưa hối lộ cho cán bộ ở Việt Nam để ký hợp đồng cung cấp dụng cụ y khoa. Công ty Bio-Rad Laboratories bị cáo buộc giả mạo chứng từ để che giấu các khoản thanh toán 7 triệu rưỡi Mỹ Kim tiền hối lộ cho các quan chức tại ba quốc gia là Nga, Thái Lan và Việt Nam. Riêng ở Việt Nam, khoản chi này là 2,2 triệu Mỹ Kim trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2010. Hôm thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch SEC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Bio-Rad, công ty có trụ sở tại Hercules, California, đồng ý trả tiền phạt 14,35 triệu Mỹ Kim cho Bộ Tư pháp và 40,7 triệu Mỹ Kim cho SEC để tránh bị truy tố. Tài liệu điều tra của giới chức Hoa Kỳ nói gì?
Công ty Bio-Rad có một văn phòng đại diện bán hàng ở Việt Nam, ít nhất từ năm 2005 cho tới cuối năm 2009. Và Giám đốc Văn phòng Việt Nam giám sát và phê duyệt các hợp đồng có trị giá tới 100.000 Mỹ Kim và được thưởng tới 20.000 Mỹ Kim. Giám đốc Văn phòng Việt Nam đã duyệt các khoản hối lộ cho viên chức chính phủ để duy trì hoạt động kinh doanh. Theo đó, các đại diện bán hàng, theo chỉ đạo của Giám đốc Văn phòng Việt Nam, trả tiền mặt cho quan chức tại các bệnh viện của nhà nước và các phòng thí nghiệm để đổi lại việc họ mua sản phẩm của Bio-Rad. Vào năm 2006, Giám đốc Văn phòng khu vực Bio-Rad Singapore biết về hoạt động bôi trơn này từ một nhân viên tài chính. Nhân viên này đã nêu các lo ngại với Giám đốc Văn phòng Việt Nam, người thông báo lại rằng trả tiền hối lộ là chuyện thường tình tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào ngày hoặc khoảng ngày 18 tháng 5 năm 2006, Giám đốc Văn phòng Việt Nam viết email lại cho Văn phòng Singapore nói trả phí cho bên thứ ba bị cấm trong chính sách đạo đức kinh doanh của Bio-Rad, nhưng cũng nói rằng Bio-Rad sẽ mất 80% tiền bán hàng ở Việt Nam nếu không tiếp tục hối lộ. Để lách luật, Giám đốc Văn phòng Việt Nam cũng trong email này đề xuất Bio-Rad Singapore sẽ bán sản phẩm của hãng này cho một nhà phân phối của Việt Nam với giá được giảm, để rồi nhà phân phối này sẽ bán lại cho các khách hàng của chính phủ như bệnh viện và các phòng thí nghiệm đúng giá và sẽ lại quả một phần tiền như tiền hối lộ. Trong khoảng từ năm 2005 đến cuối 2009, Văn phòng Việt Nam của Bio-Rad đã thanh toán sai trái 2 triệu 2 Mỹ Kim cho các đại lý và các nhà phân phối, và họ đã chuyển tiếp tiền hoa hồng này cho quan chức chính phủ Việt Nam. Những khoản tiền hối lộ này được ghi trong sổ sách là tiền thưởng bán hàng, là phí quảng cáo, là phí đào tạo, đã mang lại cho Bio-Rad Singapore doanh thu trước thuế là 23 triệu Mỹ Kim, tài liệu điều tra nói. Tài liệu này không nói rõ Giám đốc Văn phòng Việt Nam là người Việt hay người ngoại quốc. Danh bạ công ty tại Việt Nam niêm yết Bio-Rad Laboratory Singapore có văn phòng đại diện ở Sài Gòn.
Trước những cáo giác vừa kể, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ hãy phối hợp điều tra. Trong công văn đề ngày 6 tháng 11, do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký gửi cho Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, được các báo ở trong nước trích dẫn, thì Bộ Y tế đã đề nghị Tòa đại sứ Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ hỗ trợ điều tra làm rõ thông tin về vụ được cho là hối lộ này. Các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công văn viết. Tuy nhiên, phía Việt Nam cũng nói rằng trong trường hợp thông tin nói trên không đúng, đề nghị phía Hoa Kỳ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân Việt Nam không hoang mang, bảo đảm niềm tin của nhân dân đối với nhà nước và ngành y tế Việt Nam. Truyền thông trong nước cũng loan tin rằng Thanh tra Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế và các bệnh viện trung ương ra soát và báo cáo lại việc mua các thiết bị từ công ty Bio-Rad trong khoảng thời gian từ 1 tháng 1 năm 2005 đến 5 tháng 11 năm nay 2014. Trước đó, Bộ trưởng Y tế cũng đã đề nghị Bộ Công an điều tra để xử lý nghiêm. Theo báo điện tử VN Express, ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, cho biết công ty Bio-Rad vào năm 2013 đã xin rút khỏi thị trường Việt Nam và thôi chịu trách nhiệm pháp lý. Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng, cho đài BBC biết rằng điều này không có tác động đáng kể đến quá trình điều tra. Ông giải thích.
Tuyên bố này chỉ mang tính chất dân sự. Còn khi đã có dấu hiệu vi phạm về hình sự hoặc vi phạm các công ước Việt Nam ký với Hoa Kỳ hoặc với cảnh sát quốc tế, thì không thể nào có trường hợp ngoại lệ được.
Luật sư này cũng nói.
Nếu vụ việc này xảy ra ở Việt Nam, gây ra hậu quả ở Việt Nam và người thực hiện là người Việt Nam, thì sẽ phải áp dụng luật hình sự của Việt Nam và cơ quan điều tra của Việt Nam phải vào cuộc. Tuy nhiên, trường hợp có dính dáng đến quốc tế thì phải phối hợp với cảnh sát quốc tế và theo luật tại các nước sở tại.
Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2007, nổ ra vụ tai tiếng của công ty chuyên in tiền Securency của Úc bị cáo giác đã hối lộ các quan chức ở một số nước mà công ty có hợp đồng, gồm cả Việt Nam. Chuyện này do báo The Age ở Úc phanh phui. Cảnh sát quốc tế và cảnh sát các nước sở tại ở Úc, Anh và Tây Ban Nha đã vào cuộc. Năm 2011, công tố Úc buộc tội 6 quan chức và 2 công ty tìm thấy đã hối lộ quan chức Việt Nam, Indonesia và Malaysia để đổi lấy các hợp đồng in tiền cho các ngân hàng của các nước này. 6 nhân viên của 2 công ty Securency International và Note Printing Australia bị tố cáo đưa hối lộ ở 3 nước nói trên trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2005. Cảnh sát Malaysia ở Kuala Lumpur đã bắt cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước Mohammad Trao Don Moy vì cáo buộc nhận hơn 30.000 đô la tiền hối lộ từ doanh gia Malaysia Abdul Qayyum Sayed Ahmad để giúp Note Printing Australia lấy được hợp đồng trị giá 30 triệu đô la Mỹ Kim. Ở Việt Nam thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng vào lúc đó nói với báo giới rằng thông tin trên báo Úc liên quan đến những cáo buộc hối lộ quan chức Việt Nam chỉ có thể được coi là tin tố giác chứ không thể dùng làm bằng chứng. Năm nay 2014, website Wikileaks đã phanh phui rằng hôm 19 tháng 6, Tòa án Tối cao ở tiểu bang Victoria của Úc đã ban lệnh kiểm duyệt liên quan đến vụ tai tiếng in tiền này. Trong đó, tòa án cấm báo chí Úc đưa tin diễn tiến vụ án mà
hé lộ, ám chỉ, làm người đọc hiểu hoặc cáo buộc các cá nhân trong danh sách đi kèm đã nhận hối lộ hoặc có ý định nhận hối lộ hoặc các khoản tiền không đàng hoàng.
Lệnh này nhằm bảo vệ tên tuổi của nhiều lãnh đạo cao nhất ở các nước Đông Nam Á, gồm cả những vị đương kim và đã về hưu. Lệnh kiểm duyệt có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ban hành, được nói là có mục đích
hạn chế ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại của Australia
và
cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khối thịnh vượng chung trong lĩnh vực an ninh quốc gia.
Ngay lập tức, trong công hàm phản đối gửi cho đại sứ Úc tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố
cực lực phản đối việc Tòa án Tối cao bang Victoria của Úc ban hành lệnh kiểm duyệt liên quan đến vụ in tiền polymer có nêu tên một số quan chức cấp cao nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Việc làm này xúc phạm danh dự cá nhân lãnh đạo Việt Nam cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Úc giải thích nghiêm chỉnh lệnh kiểm duyệt này và công khai khách quan về vụ án để mọi người hiểu đúng sự thật.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh. Trong tuần, hai tờ báo Sài Gòn Giải Phóng và Công An đã tấn công trực tiếp cá nhân 61 đảng viên lão thành hồi tháng 7, đã ký tên vào thư ngỏ kêu gọi Đảng Cộng sản từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội. Hai tờ báo này tuy vậy không đưa ra lập luận nào để phản bác quan điểm nêu ra trong thư ngỏ, thường được biết đến với cái tên là thư ngỏ 61. Bài xã luận trên tờ Sài Gòn Giải Phóng đăng hôm 4 tháng 11 có tựa đề là Sự thật về lòng trung thành của nhóm thư ngõ 61 đã lên án những người ký tên này là do một thế lực nào đó, một tổ chức nào đó lôi kéo tập hợp lại rồi mượn danh đảng viên, mượn danh yêu nước. Theo tờ báo này thì những người ký tên muốn tạo nên một sự hỗn loạn về thông tin, gieo rắc những mầm mống độc hại cho xã hội, tạo nên sự bất ổn về tư tưởng, an ninh, gây nhiễu loạn, gây bất ổn trong quần chúng nhân dân, chia rẽ mối đoàn kết của dân tộc. Trao đổi với đài BBC, nghệ sĩ Kim Chi, tức là một trong những người đã ký tên vào thư ngõ bằng tất cả tấm lòng của người yêu nước.
Chúng tôi làm thì có, mà bằng tim, bằng óc của mình và bằng những cái nhận thức của mình thì là làm với tất cả cái tấm lòng của những người yêu nước thôi. Chứ còn chả ai kích động, chúng tôi đều là những người lớn tuổi rồi đó, anh xem trong đó có phải trẻ con đâu mà ai kích động, ai suối bẩy được thôi chứ.
Nhưng mà báo Sài Gòn Giải Phóng là nêu một cái tổ chức rất rõ ràng, họ gọi là những người ký tên này gọi là tiếp tay cho đảng Việt Tân. Vậy thì không biết là bà có liên hệ gì với cái phía Việt Tân trong cái việc ký cái thư ngỏ này không ạ?
Tôi đó, khi mà tôi đi sang Mỹ đó thì cái thành phần của những người mà tiếp đón đoàn mà 6 blogger Việt Nam sang đó thì có anh em đảng Việt Tân. Tôi tiếp xúc thì tôi thấy họ rất là tử tế, mà họ rất là hướng về đất nước, nhưng mà đâu chả có ai xuống bẫy thì chúng tôi cả, bởi vì anh nghĩ ta từng đấy cái khuôn mặt, anh nghĩ là tại sao mà họ lấy cái cơ sở nào mà họ cho đó là đảng Việt Tân là xúi dục được. Đó là một cái chuyện mà ném đá, một cái lối nói nó vô trách nhiệm, mà nếu nói rằng là vu khống, nó vô lý. Mà tôi nghĩ là cái từng lấy con người đầu óc trí tuệ như thế, anh xem lại danh sách đó, anh thấy là những người đó là cả một đời cống hiến, cả một đời là đấy. Nhưng khi người ta nhận thức mà thấy là cái đảng cộng sản mà còn cứ tiếp tục đi theo cái đường hướng như thế này thì làm khổ dân khổ nước. Cho nên người ta thấy là cần phải thay đổi để cho đất nước tiến lên thì người ta đặt vấn đề. Còn nếu mà thật ra tôi nghĩ là nhé, nếu mà đảng Việt Tân mà có tham gia vào đấy thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ thì cái đảng nó hay quá.
Đó là nghệ sĩ Kim Chi, một trong những người đã ký vào thư ngõ 61 kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt một dự án trị giá trên 20 triệu Mỹ Kim cung cấp 24 đài truyền hình phát thanh phục vụ cho người Việt Nam ở nước ngoài. Đề án có mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ có 24 đài truyền hình phát thanh theo kỹ thuật OTT, tức là phát qua mạng Internet và Mobile TV, nhắm tới người Việt ở hải ngoại. Từ nay đến năm 2017 thì hệ thống dịch vụ này phải bảo đảm tối thiểu 10 đài truyền hình và 4 đài phát thanh. Trang web của Chính phủ Việt Nam nói rằng chỉ tiêu của đề án là từ nay đến năm 2020, bảo đảm trung bình mỗi ngày có từ 0,6 đến 1 triệu lượt người nghe xem. Về nội dung, những nhà làm chương trình được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của đảng và nhà nước, tiếp tục mở rộng phục vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet tại các địa bàn trọng điểm, tức là các quốc gia có đông người Việt sinh sống. Theo một số phân tích gia thì với sự phát triển vũ bão của công nghệ truyền thông cũng như Internet và các mạng xã hội thì đây quả là một dự án đầy tham vọng. Đến đây thì tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin được khép lại. Quốc Vinh cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn cũng vào giờ này tối Chủ nhật tuần sau.